Nhân gian băng khí, chương 962, đâm nhói tâm, gocchuyenaudio.com, đem Nguyệt Nhi đưa đến công ty xuống xe, Xuyên Tả liền mình mở xe trước một bước rời khỏi, nàng muốn trước tiên đi xử lý tiền trong tay chồng chất sự tình. Chuyện khác cũng có thể tha, thế nhưng ra album mới, đập quảng cáo những kia sắp đến ngày quy định hiệp ước có thể là không thể lại mang xuống. Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn Xuyên Tả sau khi rời đi, liền ở một đám bảo tiêu hộ tống dưới, ở công ty các công nhân viên hoặc là kính ngưỡng hoặc là ái mộ đủ loại trong ánh mắt đi vào công ty. Đinh, thang máy đến tầng trệt dừng lại, thang máy cửa vừa mở ra trong nháy mắt, thoáng như trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, xuất hiện hai đạo khiến người ta không nỡ bỏ na khai mục quang tuyệt mỹ phong cảnh. Chờ ở thang máy ở ngoài chính là hai người phụ nữ. Hai cái mỗi người có sắc đẹp, phong hoa tuyệt đại mỹ nữ. Một người trong đó rõ ràng có lai huyết thống, rất có tha hương nơi đất khách quê người phong tình. Ăn mặc cũng là lớn mật nóng bỏng, đặc biệt là cái kia một đôi béo mập thon dài, càng làm cho người không nhịn được sinh ra nguyên thủy nhất dục vọng. Hận không thể đem cái kia một cái chỉ che đậy đến chỗ bắp đùi váy ngắn mạnh mẽ xé ra. Dò xét cái kia tối dài đất thần bí, khác một mỹ nữ trang điểm thì lại vừa vặn ngược lại. Nàng xuyên tương đối bảo thủ kín, liền cổ áo cái cổ đều ngượng ngùng với khiến người ta nhìn thấy. Phần khiết khí chất làm nổi bật lên vẻ đẹp của nàng. Phối hợp lộ ra thân thiết mỉm cười mặt, tựa như hàng xóm thiếu nữ giống như khiến người ta cảm thấy ấm áp cùng thoải mái. Nhìn thấy hai nữ nhân này trong nháy mắt. Âu Dương Nguyệt Nhi vốn là mang theo một tia sầu lo khuôn mặt thoáng chốc phóng ra xuất phát từ nội tâm nụ cười. Mặt mang nụ cười hỏi, Văn Vi, Thanh Ngữ, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Văn Vi đánh cái ha ha, nụ cười đáng yêu trêu nói. Ha, ngươi vấn đề này hỏi thật hay như dư thừa điểm chứ? Ta nhưng là công ty này CEO, Thanh Ngữ càng là của ta trợ thủ. Hai chúng ta làm sao sẽ không ở nơi này? Lẽ nào ư, người chừng nào thì lén lút đem chúng ta sa thải? Âu Dương Nguyệt Nhi đi ra thang máy, tức giận trừng Văn Vi một chút, nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ. Cáu giận nói, người biết rõ ta lại không phải là đang nói cái này. Cố ý bắt ta trêu đùa đúng không? Nói xong lại vãn trụ Nguyễn Thanh Ngữ cánh tay, nói rằng, vẫn là Thanh Ngữ so với ngươi hãy thành thật. Nguyễn Thanh Ngữ nhìn một chút Âu Dương Nguyệt Nhi, lại nhìn một chút Văn Vi, không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hai nữ nhân này, mặc kệ từ lúc nào, đàm luận cái dạng gì đề tài đều sẽ kéo lên nàng. Nàng xưa nay đều chỉ là vô tội bị tai vạ tới cá trong chậu. Nguồn choang, con Văn Vi cười ha ha cười, tiến lên vãn trụ Nguyệt Nhi khắp một cái cánh tay. Nói rằng, được rồi, chúng ta đây là đang chờ ngươi đấy. Âu Dương Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi ngẩn người. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho hai nữ nhân này canh giữ ở thang máy ở ngoài chờ mình. Nguyệt Nhi mơ hồ cảm thấy chỉ sợ là công ty xảy ra đại sự gì cần các nàng ba cái cùng quyết sách. Quả nhiên, Văn Vi đầu tiên là nhìn một chút phía sau nàng này quần bảo tiêu. Nhíu nhíu mày lại nói rằng. Trước tiên đi ngươi văn phòng rồi hãy nói. Sau đó rồi hướng Nguyệt Nhi phía sau đám kia bảo tiêu nói rằng. Chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Không thể bị quấy rầy. Các ngươi vẫn là trước tiên đi nhàn nhã khu tọa một chút chứ. Vài tên bảo tiêu đều lộ ra do dự vẻ mặt. Từng cái trơ mắt nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi. Đã thấy Nguyệt Nhi quay về bọn họ gật đầu một cái. Này mấy cái bảo tiêu mới rất bất đắc dĩ tạm thời rời khỏi. Ba người phụ nữ cùng hướng về Nguyệt Nhi văn phòng đi đến. Sáng sủa phong cảnh càng để công ty các nhân viên hô hấp đều xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Này ba người phụ nữ, ra tới một người liền đủ làm người khác chú ý, ba cái đồng thời đi chung với nhau. Cái kia lực sát thương làm cho nam tính sinh vật môn cảm thấy không chịu nổi. Đến cùng chuyện gì, Âu Dương Nguyệt Nhi đã sớm miễn dịch loại này chói mắt ánh mắt. Nhíu lại lông mày vừa đi vừa hỏi. Văn Vi lắc đầu một cái nói rằng, đến văn phòng lại nói, nơi này không tiện. Âu Dương Nguyệt Nhi nghi hoặc lại nhìn hướng về Nguyễn Thanh Ngữ. Đã thấy Nguyễn Thanh Ngữ cố ý đem tầm mắt bỏ qua một bên. Không đáng đáp lại, Nguyệt Nhi càng ngày càng cảm thấy mê hoặc. Hai người kia ở làm cái gì? Đi tới cửa phòng làm việc ở ngoài. Âu Dương Nguyệt Nhi ngừng lại, nhíu lên lông mày hỏi. Tiểu nhị thì sao? Tiểu nhị là bí thư của nàng. Bình thường Nguyệt Nhi bất luận là đi làm vẫn là tan tầm, đều có thể nhìn thấy nàng ngồi ở cửa trước bàn làm việc bóng người. Nhưng là hiện tại, cái bàn này nhưng là trống rỗng. Văn Vi giải thích, ta đem nàng đẩy ra. Nguyệt Nhi lăng nói, tại sao? Văn Vi hướng về cửa phòng làm việc chép miệng, nói rằng, chính ngươi vào thăm liền biết rồi chứ. Âu Dương Nguyệt Nhi híp híp mắt, một mặt quái lại nhìn một chút cười híp mắt Văn Vi. Lại xem xét thu có chút hơi hoang mang Nguyễn Thanh Ngữ. Không nghĩ ra hai nữ nhân này đến cùng đang bán cái gì hồ lô. Tiến lên vài bước, tay khoát lên môn đem trên, nhẹ nhàng nữ mở khóa cửa, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ. Cửa của căn phòng làm việc này bị đẩy ra, Âu Dương Nguyệt Nhi đứng ở cửa đi vào trong thoáng nhìn. Bỗng nhiên a một tiếng kêu sợ hãi lên tiếng đến, lập tức lại ý thức được cái gì, mau mau hai tay che lại miệng, nhưng là lệ quang cũng đã ở trong mắt đảo quanh. Ở này thuộc về phòng làm việc của nàng bên trong ngồi một người. Một cái rất nam nhân trẻ tuổi, cứ việc người này vẫn là đưa lưng về phía nàng. Thế nhưng bóng lưng kia, nàng liền nằm mơ đều sẽ không quên. 11, không biết là đột nhiên cảm thấy vui mừng, vẫn cảm thấy oan ức, Âu Dương Nguyệt Nhi thậm chí quên tiến vào, ngây ngốc đứng ở cửa, hai tay chăm chú che lại miệng, nước mắt không khống chế được đi xuống nhỏ. Văn Vi đi tới phía sau nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, Nguyệt Nhi lúc này mới khẽ run lên, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vào đi thôi, Văn Vi ở nàng bên tai nhỏ giọng nói rằng, sau đó nhẹ nhàng ở trên lưng nàng đẩy một cái, lại lặng lẽ mang tới cửa phòng, quang đang, theo cửa phòng khóa lên. Văn Vi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn còn đứng ở nơi đó Nguyễn Thanh Ngữ, đi tới cười khổ nói, ngươi thật vĩ đại. Nguyễn Thanh Ngữ lắc lắc đầu, nhìn cánh cửa kia, nhẹ giọng nói rằng, Nguyệt Nhi ăn rất nhiều khổ mới có thể kiên trì đến một bước này. Ta không bằng nàng, cho nên nàng hẳn là may mắn phúc, ta chỉ có thể chúc phúc, sẽ không đi đố kỵ. Văn Vi ôm Nguyễn Thanh Ngữ bả vai, rất có cảm xúc nói, ngươi là cô nương tốt, Nguyệt Nhi thì cũng thôi, ta chân tâm hy nhìn các ngươi đều có thể có hảo quy tụ. Nguyễn Thanh Ngữ ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi cũng là a. Văn Vi lập tức đổi quá lộ ra cười híp mắt mặt. Một đôi đẹp đẽ con mắt hít thành một đôi loan loan nguyệt nha nhi. Lắc đầu hoảng nhĩ cười nói, cảm tạ nha, chờ ta thật tìm tới hảo quy tụ ngày ấy, nhất định sẽ không quên thông báo ngươi. Ha, Nguyễn Thanh Ngữ giả vờ kinh ngạc nói rằng, ngươi muốn đi đâu rồi? Ta nói chính là ngươi cũng là tốt cô nương à, ai nói với ngươi quy tụ? Ngươi liền gấp như vậy lập gia đình sao? Ai nha? Văn Vi bắt lên tay áo Dương cả giận nói, hảo ngươi cái xú nha đầu, lại dám bắt ta trêu đùa đúng không? Xem ta không đánh từ ngươi. Bên ngoài phòng làm việc hai người trắng trợn lái chơi cười, đánh nhốn nháo loạn tùng phèo, mà bên trong phòng làm việc rồi lại là tuyệt nhiên không giống một loại khác bầu không khí. Âu Dương Nguyệt Nhi tựa như một cái làm sai sự tiểu hài như thế, chột dạ mà lại bất an từng điểm hướng về 11 na đi. Mà 11 cũng đã chạm lên, chính mặt ngó về phía nàng, không có dục, cũng không có vẻ mong mỏi. Hai con mắt dường như một cái đầm nước sâu giống như không hề lay động. Không nhìn ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Rốt cục, Nguyệt Nhi từng điểm na đến 11 trước mặt. Cúi đầu không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Phảng phất tựa như cái phạm lỗi lầm hài tử, căng thẳng lại bất an chờ đại nhân gian dạy cung của trách. Hai người đều không nói gì, chỉ có Nguyệt Nhi thỉnh thoảng nức nở thanh truyền đến. Một lát sau khi, 11 mở miệng hỏi, ngươi mang thai sự, là thật sao? Âu Dương Nguyệt Nhi run nhẹ lên, cúi đầu hai tay bất an rảo bắt tay chỉ, căng thẳng gật đầu một cái. xóa sạch, 11 bỗng nhiên lạnh lùng nói. Âu Dương Nguyệt Nhi đột nhiên ngẩn ra, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn 11 cái kia trương mặt lạnh lùng, vừa mới thật vất vả ngừng lại nước mắt, ở trong chớp nhoáng này lại lần nữa như quyết đê giống như mãnh liệt chảy xuống. 11 ánh mắt rất lạnh, lạnh lùng nhìn nàng, sâu sắc đâm nhói Nguyệt Nhi mềm mại trái tim, dùng sức cắn môi, mãi đến tận môi dưới cắn đến cùng hàm răng như thế trắng bệch. Nguyệt Nhi thống khổ nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt theo khuôn mặt mạnh mẽ trượt xuống, nhưng là quật cường dùng sức lắc đầu. 11 nhíu nhíu mày, mở miệng nói rằng, Nguyệt Nhi không muốn. Âu Dương Nguyệt Nhi liều mạng lắc đầu. Dường như con muỗi bay lượn giống như âm thanh một bên gào khóc một bên lẩm bẩm khấp thố nói. Ta không nên thương tổn hắn, cái kia là hài tử của ta, ta không muốn. 11 như trước ngữ khí lạnh lùng nói rằng. Đứa bé này ngươi không thể lưu lại, hắn sẽ mang cho ngươi đến rất phiền. Ta không sợ. Âu Dương Nguyệt Nhi chảy nước mắt trong mắt mang theo một tia mạc danh bi thống vẻ mặt. Hồng song mắt thấy 11, khổ sở cầu khẩn nói. Hắn cũng là con của ngươi, ngươi tại sao có thể nhẫn tâm thương tổn hắn? 11 hơi nhíu mày nói rằng, chính vì hắn là của ta đời sau, vì lẽ đó càng không thể lưu. Nguyệt Nhi lôi kéo ống tay áo của hắn, thất thanh khóc giống nói, ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Đó là ngươi cốt nhục a, ta liều mạng cũng muốn bảo vệ hắn. Tại sao, tại sao, tại sao ngươi liền ngay cả một đứa bé cũng không muốn giữ cho ta? Nguyệt Nhi một bên khóc giống, một bên chậm rãi quỳ xuống, một tay bảo vệ cái bụng, một tay thu trong lòng. Vào giờ phút này, trái tim của nàng rất đau, bị xé rách giống như đau đớn. Khác nào trơ mắt nhìn yêu tha thiết nhất người, từng đau hướng về trong lòng nàng sâu xé. Loại đau này, là tan nát cõi lòng, là đau đến không muốn sống. Lâu dài tới nay, mặc kệ khó khăn dường nào. Nàng đều một người tiếp tục kiên trì, nhưng là 11 một câu nói nhưng đưa nàng triệt để đẩy mạnh địa ngục. Vạn kiếp bất phục, nàng chỉ cảm thấy đến toàn thân lạnh lẽo, vạn niệm sợ hôi, lâu dài tới nay kiên trì cùng chờ đợi lại là vì cái gì? Cứ việc đứa bé này xuất hiện là ngẫu nhiên, là ma xuôi quỷ khiến, nhưng khi nàng biết mình mang thai 11 cốt nhục một khắc đó, nàng liền cảm thấy đến hết thảy trả giá cùng kiên trì đều là đáng giá. Nhưng là hiện tại, tất cả những thứ này, tất cả ảo tưởng đều bị 11 tự tay đánh phá thành mảnh nhỏ. Cái gì tôn nghiêm, cái gì rụt rè, đều bị hắn đạp lên thể vô hoàn phu. Thời khắc này, Nguyệt Nhi thật sự có muốn chết cảm giác. 11 ở trước người của nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, mang theo vẻ ngưng trọng sâu sắc ngưng mắt nhìn nàng. Chậm rãi mở miệng nói rằng, nếu như lưu lại đứa bé này, ngươi sẽ chết. Cách chương.